chị cũng có bất hạnh nhiều cũng ở trong đó hả?
Dạ,
em đã về.
Có về rồi hả?
Chưa, cháu
không có. Đi Việt Nam về rồi. Thảo Thăng Kinh mà hả?
Chúng con biết thầy giảng về cái gì nè. Để cho tí nó cấp tí.
Thế bây giờ cái thuyết pháp về phụ môn là chính, thì cái biết là gì sinh mà thôi mà cái này là lớn lớn cái thông nhà này không? Nó theo các cô Hương Đăng phải nhớ. Không, cái thương có một chút. Không, đâu cái thương có thêm tự nhiên thẳng. Không sao, thức thì đọc. Cái bộ kinh này, anh nghĩ nó chưa có duyên lắm. Thành ra ít người nghe. Bên đầu cũng có cái cách đây 70 mấy năm á, có ngài Thái Hư Đại Sư giảng kêu là bộ Ô Bà Tát Giới Kinh Giảng Lục, thầy dịch xong rồi, thấy không? Thầy dịch cùng dưới đây dịch cái quyển này, nhưng mà nhiều quyển đó nếu mà in thêm thì nó quá dày, thầy in thì để lên mạng lưới, nếu mà ai muốn đọc cái đó thì móc lên mạng lưới đọc. Thành ra bây giờ người nào mà có kỹ thuật cao minh thì có thể thưởng thức được nhiều cái hay. Bây giờ in ra thì nó uống, nó không tiền lấy mực mà không ai đọc. Đúng vậy. Bây giờ in một quyển này là mỗi mình in là năm kia là đã 2000 mấy, in về nữa rồi không lấy về tao không dám đọc, rồi về nữa là sáng giấc mặt, thấy không? Nó thôi không in. Có mấy năm về trước, chắc cũng 20 năm, có một ngày pháp sư nổi tiếng ở bên tàu bên Đài Loan là ngài Thọ Tính giảng cái quyển này, in thành 8 cuốn vậy nè. 8 cuốn như vậy nè, là quyển này số 3. Mà mới vừa trích lục thôi đó, tức là giảng chừng khoảng 1/3 của cuốn kinh đó. Chứ nếu mà giảng hết thì phải 20 cuốn như vậy, để mà thằng tu viện đó, đọc không ai đọc nổi. Mà cái đó là những cái vậy đó, cái Hội Thính Pháp Sư giảng rất là hay. Cái có cái, mà nói vậy chứ, cái dân tộc mình cái gì chứ học còn không có cái thiện căn thì nó học không sâu, nhưng mà giảng thì mình giảng thấp, giảng về gia, giảng về khá, thấy không? Bây giờ giảng sâu thì cũng ai hiểu, thấy không? Thì ông hổng giờ càng mình giảng thì cũng đã 5 mấy rồi, được chắc cũng 2 năm rồi đó. Thì nhớ hình như là từ trước khi mình đi Đài Loan giờ biết phải không? Thì mình đã giảng phẩm số 10 rồi này. Trong số mấy đây? Là 17. Phẩm số 10, gọi mình gọi người. 117. Tổng số người là tổng lợi mình lợi người, nhưng mà sang 117. Thì giảng đến cái tăng đồng bảy đoạn cuối. Khát cổ vậy nè. Nhớ chưa? Rồi. Hôm hôm thầy nói cái đoạn mà để thầy đọc lại từ đấy nha. À, cái 116 đoạn cuối. Thiện ông tử, người nói pháp cũng có hai hạng. Một là thanh tịnh, hai là không thanh tịnh. Người không thanh tịnh cũng có năm việc. Không thanh tịnh, nói pháp không thanh tịnh. Một là vì lợi mà nói pháp. Tức là vì nợ dưỡng, muốn ta cúng dường cho mình, mà nói pháp. Hai là vì muốn được báo ân, mà nói pháp, tức là muốn người khác. Nghe xong phải trả ơn cho mình, thấy không? Mà trả ơn bạn này, bạn kia, ha? Chăm sóc, này nọ hay là gì đó. Ba là khen ngợi, tức là báo ơn, nhưng mà đợi ta muốn là khen ngợi mình. Ba là vì muốn khơi người khác mà nói pháp, tức là muốn chứng tỏ rằng tôi có biện tài, tôi thường nói giỏi, tôi lý luận hay hay này nọ, tôi học sâu, tôi học rộng, tôi hơn pháp sư này, tôi hơn pháp sư nọ. Tức là vì muốn khơi người khác mà nói pháp. Bốn là vì muốn được quả báo thế gian mà nói pháp, tức là quả báo thế gian đại khái là được lợi dưỡng, được cung kính. Năm là đem tâm nghi pháp mà nói pháp. Nghi pháp tức là đối với cái pháp mình nói mình không tin mà mình nói. Ví dụ thầy nói, ví dụ mình hồi niệm Phật, mình tu niệm Phật mà mình mời một thiền sư về giảng kinh A Di Đà chẳng hạn, thì những cái người tu thiền thì họ không tin pháp môn Tịnh Độ thì họ sẽ giảng kinh A Di Đà theo lý, thấy không? Và khi mình nghe là mình lại càng nghi ngờ, mình không biết là phân vân, mình không biết là cái mà mình đã biết rồi nó đúng hay sai, hay cái gì là thành ra chọn một cái người để giảng pháp cho mình nghe thì không phải là chọn đúng người, phải không? Những người đó họ không có tin cái pháp môn đó, họ nghi ngờ cái pháp đó mà vẫn họ vì lịch sự hoặc là vì nhiều khi đôi khi vì muốn phỉ báng cái pháp môn của người khác, mình giảng bộ kinh của người khác, cái pháp môn của người khác, phải không? Thành ra đó là nghi pháp mà nói pháp. Người nói pháp thanh tịnh cũng có năm việc. Bây giờ người nói pháp thanh tịnh sao? Một là trước cho ăn rồi sau mới nói pháp. Tôi thì nói hết những cái mà trước khi muốn nói pháp cho người ta nghe đó thì mình cho ta ăn trước, thấy không? Rồi sau mình nói pháp cho nghe, thấy không? Hai là vì muốn tam bảo hưng long, là muốn hưng long tam bảo mà nói pháp. Ba là muốn đoạn phiền não cho mình và cho người mà nói pháp. Tức là nhờ cái mà cái sự nói pháp này nè, nó là quân tập cái chủng tử văn, văn tư tu, văn tức là vừa nhờ nghe pháp mà tăng trưởng trí tuệ, thì là tăng tuệ, không? Tức là cái sự nghe pháp nó không phải là không lợi ích, nhưng mà nếu mà nghe pháp không đúng cách thì nó cũng sẽ trở thành ích lực bất lợi cho mình. Thành ra nghe pháp phải chọn lọc, chứ không phải bởi đâu nghe đó, không phải là nói chuyện tôi nghe. Có nhiều người cứ nghĩ là nghe nhiều là tốt, thành không cũng chưa như vậy đâu. Bây giờ ví dụ như văn điện tăng dĩa CD cho rất là nhiều, phải không? Thời đại này hồi xưa cách đây mình 2003 đó, đầu 2003 nó có phong trào CD mới phát triển này. Lúc đó có người là cũng nói cơ xin cúng dường cho thầy cái máy đi cassette, không nhớ không? Cassette đó, ôi cassette đó, có băng á, thầy nói không, bây giờ cái thời đại cassette sắp sửa hết, thầy biết bài sắp sửa hết rồi. Thầy dành CD, lúc đó CD rất ít lắm. Nhưng mà bây giờ thì ra quá nhiều, bởi vì cái máy quay CD rất rẻ, mà cái dĩa CD hồi xưa là 20 mấy cent, 30 cent một cái, bây giờ nó chỉ còn 10 cent, 8-9 cent một cái. DVD nó cũng khoảng mười mấy cent cái, bây giờ nó cao bộ làm. Rồi người nào cũng có thể mua cái máy về quay, nghĩa là chúng ta rồi ra thì thấy đi chỗ góc nào, đường vô tiệm nào cũng để CD đầy hết, ha. Thành ra ai cứ tưởng là thấy là ham có hốt hốt về nghe, nghe không có chọn lọc. Nếu mà nghe nhiều tăng trưởng phiền não, cái thành ra không nên. Bốn là vì muốn phân biệt tà chánh mà ở pháp. Tức là muốn phân biệt tà chánh, thành ra mới nói nãy đó. Nhiều khi giảng pháp, nhiều khi không đánh lệnh con đen. Không, Phật không Phật, tiên không tiên, thế gian không thế gian, cái gì cũng vậy. Thì dĩ nhiên mà nói, đại khái nói chung là đạo nào thì cũng lành lành lắm dữ. Phải không? Mấy người giảng như vậy đó là những người đó không có giảng Phật pháp. Còn đây là cái màn này nó chốt mất này. Che nó lại là lạnh, cái tối này. Chứ là cái nắng nó vừa nó cho nó lành lành, nó nóng. Ờ vậy được. Cái này gì đó. Cái này. Trời, cảm ơn. Có hành trời nóng không phải không? Mùa hoặc thần. Từ đó không có gió mà lại ngay cho cái cửa sổ nắng nó vào nữa. Thôi ráng chịu bữa nay đi, thầy giảng nó ngắn ngắn chút, 3 giờ nghỉ. Nghe không? Muốn muốn không bị tà chánh mà nói pháp, thành ra cái người mà giảng pháp nó phải có cái sự biện biệt tà chánh rất là rõ ràng. Không có thể nói pháp tương tự được. Nghe không? Năm là vì muốn người nghe được sự thù thắng mà nói pháp, tức là mục đích của cái người nói giảng pháp là muốn người nghe được cái sự lợi ích. Lợi ích không chỉ lợi ích mà được lợi ích thù thắng nữa, tức là từ cái sự nghe pháp của mình mà họ hiểu được con đường họ sẽ đi. Thì năm tử người nói pháp không thanh tịnh mà là người bẩn thỉu thì được Đức Phật mắng, trách mắng những người nói pháp mà không thanh tịnh là người bán pháp, tức là đem pháp mà bán, thấy không? Thành ra thí dụ như nhiều khi mỗi người quan niệm, ví dụ như người nói cái pháp mà mình giảng ra đó là pháp của Phật, thì cái giả sử mình thâu vô băng đó, thấy không? Mình không được đem bán đó, bởi vì bán đó là cũng là bán pháp, pháp thì vô giá không có bán được. Nhưng mà có nhiều người họ lại quan điểm khác, họ nói là nếu mình cho người ta, ta thấy rẻ mà ta có khi thường, bây giờ mình bán người ta, thì ta giờ dùng tiền người ta mua, thì tự nhiên ta quý, thì mình cảm thấy là không nghe, phải nghe cái đó là mới mua, thì cũng được, đi mỗi người cái quan điểm mình không biết là sao đúng, thấy không, tùy cái người nhìn. Thành ra thời xưa cái thầy bên tàu Đài Loan lúc mà cái con tàu mà nghe bằng cassette còn thì thành hành đó, có vị thầy mình nguyện lực ở bên Đài Loan, bên Cao Hùng bán pháp mà lúc có duyên không, lúc có bán giảng kinh nào đó dán con quay lần thành cassette bán, thấy không, bán rất là chạy, bán rất là mắc, mà thiên hạ nghe đùng đùng không biết làm sao, trở thành tỷ phú, một thầy tỷ phú ở Đài Loan. Thì cũng được đi, bởi vì lấy tiền đó thì ví dụ như xây chùa ở kinh hoặc là làm tiền thời gian này nó cũng là một tên là Bồ Tát đó, độ chúng sinh nhiều phương tiện, phải không? Thành ra thí dụ như người mình thí dụ như cái người mà cái quan niệm họ thích tu khổ hạnh an bần lạc đạo thì có thể nhìn những ông thầy đó nói ồ tại sao mà làm như vậy, làm tiền, làm kinh doanh, làm thương mại. Nhưng mà giả sử nếu mà nhìn theo cái phương tiện Bồ Tát giới đó, mà có cần có phương tiện độ chúng sinh, nó cần nó có nhiều tiền, cần nó có thế lực, thì ông thầy vừa được làm rất đúng. Thế mà mình không làm được tác hành, hiểu không? Thành ra mình không có nên, ví dụ như mình chỉ hiểu một khía cạnh nào đó rồi mình thấy người khác làm không đúng cái quan điểm của mình, mình lên án kết án người này kia, đó là thầy này. Bây giờ thầy nghĩ là mình được cần xả bỏ những cần kiến đi, thấy không? Ai làm cái gì mình hiểu không hiểu, chấp tay tùy ý, chấp tay ai làm cái đó tự nhiên để họ làm, mình không làm được, cũng không nên cái đen cốt đốt kỵ làm gì, mà cũng không nên nói xấu làm gì. Cũng như hôm kia thì nhận được cái tờ báo ở dưới lầu điện gửi lên đó, thì để có ai thấy không, cái hình nước này nhất hạnh mà dẫn hàng trăm ngàn người Pháp mà đi tinh hành ở ngoài thành đường phố, thành phố Paris, ngay ở trước nhà thờ Đức Bà Paris đó. Ồ, thầy thấy ngưỡng mộ vô cùng. Mười người ta thấy không, không biết mình, không biết người ta tu cái gì, không biết người ta làm gì, nhưng mà người ta có hấp dẫn được. Người ta đến đâu thiên hạ quy ngưỡng, người ta cảm thấy tự nhiên thấy mát mẻ, tự nhiên thấy như là người tự nhiên thu hút vào, thấy không? Mà trên thế giới bây giờ chỉ có hai thầy mặt trời mà nổi tiếng mà làm lợi ích lớn nhất, ảnh hưởng mạnh nhất, mà đối với Phật Pháp có thể xỉu dương nhiều nhiều nhất là ngài Dalai Lama và ngài Nhất Thành. Việt Nam mình có một nhân vật vĩ đại như vậy, tại sao không biết hãnh diện mà tìm cách phỉ báng này, nói xấu cái kia để làm chi vậy? Tạo nghiệp lớn, thấy không? Thành ra bây giờ cũng vậy, ai tu thì tu, ai cái gì, nhưng mà người ta là người có thể đem chúng sinh đến với Phật Pháp, mặc dù với bất cứ hình thức nào, tu thiền, tu tịnh, tu mật, đó là một cái công năng rất lớn, công trình độ lợi ích lớn chúng sinh. Người ta có thể đem cho chúng sinh sự mát mẻ, sự an lạc, lợi ích. Cái đó là mình mang hai chất tay tùy hỷ, thấy không? Người nói Pháp thanh tịnh gọi là người trong sạch, nói lời chánh đáng, nói lời chân thật và là nơi quy tụ của chánh pháp. Thầy dạy đến đó thầy là cái người mà nói Pháp thanh tịnh là nơi quy tụ của chánh pháp. Cái ngày hôm qua đại sư có nói thuốc, không cần thuốc, biết là thuốc quý hay thuốc tiện, thuốc mắc hay thuốc rẻ, nhưng mà miễn làm sao mà nó trị đúng bệnh của chúng sinh, chúng sinh đang cần nó, là cái pháp đó đúng, là cái thuốc đó tốt tốt. Thì bây giờ ví dụ như thiên hạ trong cái thời đại này là stress rất nhiều, anxiety tức là lo lắng, sợ hãi, phập phồng, tâm bất an. Bây giờ tự nhiên có pháp môn đem là được bất an tỉnh, người ta cảm thấy theo, cảm thấy nhẹ nhàng, sống một đời sống bình yên, thì đó là pháp chúng sinh đang cần. Hiểu không? Chứ không cần nói cái cao siêu, hiểu không? Không cần nói những cái gì nó là điều huyền diệu, hiểu không? Thì năm tử người nào biết toàn bộ 12 tầng giáo, 12 tầng giáo thì thật thì nói hoài đó, 12 cái phần thể tài của nó. Thanh minh luận tức là ngôn ngữ học. Hiểu không? Tức là cái người mà muốn nói gia pháp á, là phải làm gì ngôn ngữ. Thành ra những cái vị thầy mà họ giỏi về mà giảng sư rất là họ cái vấn đề mà cái ngôn ngữ họ rất là phong phú, không cần phải nhiều ngôn ngữ. Ví dụ tiếng Việt của mình đi, mà mình giảng pháp mà từ ngữ phong phú, mình dùng đúng lúc nào dùng chữ nào, lúc nào dùng chữ nào, thấy không? Cái đó không phải là dễ dùng dùng đâu. Như thầy ví dụ như các học tiếng Việt vợ Việt, Việt văn rất là dở. Hồi xưa thầy theo băng B, toán, rồi thầy lên đại học cử nhân toán, rồi thầy lên đại học cao học toán, rồi thầy qua Mỹ 22, 21 tuổi, 22 tuổi, rồi thầy nói tiếng Mỹ không, mà tiếng Mỹ cũng không giỏi, của tiếng giờ Việt thì dở bẹp. Lúc chừng thầy gặp thầy thì Nguyên Đạt, hàng mấy năm trước, viết cái thơ của tiếng Việt kêu, của Tổng thống nó bảo, trời ơi lúc đó kêu thầy bằng anh đi, lúc thầy bằng thầy, anh viết tiếng Việt thì mà tiếng tả tình cung luôn. Và cái đến chừng sau này thì bắt đầu thì học tập cái việc tiếng Kinh này, từ từ trau dồi thì tiếng Việt nó nở chút, nhưng mà tiếng tả là còn sai nữa. Chứ do hỏi do ngã dùng chưa chính xác, hiểu không? Thí dụ như cái đọc cái câu mà cô đi đi sư Trí Hải đó, thì cái cuốn mà nhập bộ tác hạnh đó dùng chữ lần khân, thầy cũng biết lần khân là cái gì, lần khân là gì, lần khân là gì hả? Lần khân lần khân là gì? Thấy không? Khả năng thầy phải tưởng nhận người ta ở Việt Nam, người ta dịch tiếng Việt, người ta nói tiếng Việt mấy chục năm, người ta cầm những cái viết rồi viết tự nhiên mình khác người. Còn thầy cái dùng dưỡng mình rất là tầm thường, mình diễn tả rất tầm thường, thành ra cái lời văn không có thơ thông, không có thống, thấy không? Giờ thầy dịch, thầy đang dịch cái gì kiếm người luật sư đọc cũng buồn cười, mà hồi nhớ từ được văn đoàn á, nhớ không? Trước từ được văn đoàn đó, lúc đó thì ông bà mình học toàn tiếng Tây không ạ? Từ được văn đoàn bắt đầu học viết tiếng Việt lại đó, hiểu không? nhưng mà thầy nghĩ chắc học biết hay hơn thầy, nghĩ là học cái việc mà học biết hay hơn thầy nhiều. Không, ngang một cái lần trước nữa rồi, cái đó là trước cái đúng đến từ đường văn đoàn năm khoảng 1930 là còn đến đây thôi, bỏ luôn tiếng Hán rồi, mấy em không biết tiếng Hán rồi, mấy em tới tiếng Hán rồi không còn cái biết tiếng Hán gì nữa, chỉ có một số nhà cụ nho mấy nhà cổ đó. Chứ còn anh mấy mà anh lập thành phố mà học theo đi học như mấy nhà viết đinh ấy là lúc đó là mấy em Tây rồi, em Tây rồi. Mấy em nói tiếng Tây còn nhiều, Tây còn sẽ nở ấy nữa chứ, phải không? Thì cô nhất cả với cô những như thế cô làm hàng này nó tiếng Tây đó là Marie Curie hả? Cảm ơn Marie không? Cảm ơn Marie không? Có phải hả? Từ gì?
Con học từ
Lê 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 học từ nhỏ học tiếng Tây rồi xong tiếng Việt học giỏi được. Nhưng mà bắt đầu các ngày mới là lập ra cái văn đoàn để mà thực tập nói tiếng Việt, viết tiếng Việt. Ngôn ngữ tức là thanh minh luận, nhân minh luận tức là lý luận học, sẽ là phải học rất logic, rất là vững, chứ không phải là nói mơ mơ màng màng. Bởi vì sao biết không? Thật sự bây giờ pháp sư mình dở, nghe cái thầy cũng vậy, cái lý luận không vững. Ví dụ như một cái người mà ngoại đạo họ hỏi một câu gì thì mình biết trả lời cũng được. Trong nhân minh tức là trong lý luận mình biết nhân, biết dụ, biết chỗ chủ trương của mình là người nhân. Trong cái nhân minh học nó có tông, có nhân, có vũ, phải không? Giống như mà mình hồi xưa mình học lúc mà ai mà học băng B, lớp 12 băng B á, nó có cái là logic, luận lý học, phải không? Cái luận lý học, cái lúc mình học tam đạo luận theo kiểu mà của Aristotle. Nhân lý luận đó thì nó có tông. Thôi vậy thì thầy học ban toán, nhưng mà thầy không có phải là người lý luận, thầy tình cảm nhiều quá. Thầy nói thầy học toán, học toán, học được đẹp à. Đâu có nhiều ông vợ học giỏi dễ sợ, lý luận ghê gớm. biết chỗ chủ trương của mình, của chúng người, tức là mình khi mình nói gì đó mình biết người ta muốn nói cái gì, mình mới bẻ được cái của người ta, thấy không? Người đó là người thuyết pháp chánh đáng, tức là cái người mình biết ngôn hở học, biết lý luận học, thấy không? Thì cái người đó là người biết thuyết pháp. Người nghe có bốn hạng, à, bây giờ đến người nghe nè, hồi nãy người ta nói thì người nghe. Một là nghe ít mà hiểu nhiều. Một là nghe ít hiểu nhiều. Hai là hiểu theo sự phân biệt của chính mình. Ba là hiểu theo bổn ý của người nói. Bốn là hiểu theo từng chữ, từng câu. Cái người nghe ít hiểu nhiều này đó là cái người căn cơ cao. Nghe không? Hiểu theo, phân biệt theo cái ý của chính mình. Chính mình, ấy là chánh mình. Sửa này sửa chữ thì chữ chánh mình, chánh mình là được. Chính mình. Thì chính thì chữ chánh nhiều khi đâu có dùng thay đổi nha, được phải không? Chính mình chứ không chánh mình. Nhưng mà chánh pháp cũng được, chánh pháp, chánh phủ. Ba là hiểu theo bổn ý của người nói, rồi mình hiểu cái ý người nói, muốn nói gì. Bốn là hiểu theo từng chữ, từng câu, tôi là nghe đâu hiểu đó, từng chữ thôi, bất chấp vào từng chữ, từng câu. Đức Như Lai vì ba hạng người đầu mà thuyết pháp, không vì hạng người thứ tư. Tức là người nào mà chấp theo từng chữ, nghe chữ nào chấp vô chữ đó, thì Đức Như Lai không nói pháp cho người đó nghe. Vì sao? Vì họ không phải là pháp khí. Hiểu không? Thành ra cái người nào bị dướng vào cái chân tự là nó không có nghe được. Nhưng tại sao mà thiền tông vì muốn phá những cái loại người mà chấp vào chân tự mới là đưa ra là cái gì bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, không có nghe qua đó chưa? Đó là cái khẩu đầu của các nhà thiền sư, tức là bất lập văn tự, các không thành ra nhiều người đi cực đoan, không thành đọc kinh nữa. Không thành tụng kinh, không là đọc kinh, thấy không? Đó là đi cực đoan, thấy không? Mà cái hồi xưa thì những cái biển mà Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài Lục Tổ cũng phá những cái người mà khiển trách những người mà không có mà chấp vào trong cái câu đó, tức là ngài nói là trong tự có cái tội lỗi gì mà không là ấy không, tụng kinh niệm Phật thì có gì mà tội lỗi mà phải không chịu là tụng kinh niệm Phật, cái vụ này. Nhưng mà hiện giờ cũng có một số người vẫn theo cái chủ trương tức là bất lập văn tự. Thầy có đến cái chỗ mà thiền đường gì ở đây nhà không? Còn thầy nói là đem kinh tới, hồi xưa đem kinh nó đem tới chùa tốn những kinh. Phật tử đi không có đọc kinh, không ngồi thiền, không ngồi tham đồ, tham thoại đầu, tổ sư thiền. Thầy đâu về ha, đem sách về. Thầy có những người họ chưa có gì cái họ bỏ văn, chưa có qua sông họ văn bè rồi, họ bỏ họ chặt để cái bè rồi ha. Thì sự cái ngôn ngữ văn tự nó là cái phương tiện nó đưa mình qua cái bến mình còn bên kia. Không có văn tự ngôn ngữ làm sao mình biết Đức Như Lai nói làm sao, rồi mình học cái gì, hiểu không? Nhưng mà không nên chấp vào từng chữ từng câu. Cái người mà ví dụ như nghe chữ nào chấp chữ đó, em bỏ vào chữ đó, hiểu không? Ví dụ này thì nói hồi sáng thì nói đó. Nói ví dụ như về trong giới nói là không nên đeo tràng hoa thơm. Rồi chấp nhất định là không đeo tràng hoa thơm. Hiểu không? Rồi thầy nói ví dụ như con bây giờ có nhiều thầy đến đến cái chỗ ấy, trồng mang vòng hoa cho mình. Chào đón welcome. Cái mình nói thấy không? Có lần này thì ở với thằng Diệu Cảnh, người đầu ở trên San Jose, thì là cái nói đường hoa mà ngày lâu cũng hay dí dỏm coi hài lắm. Thì nói ngày nói là ngày rất là nhân từ, thấy không? Nhưng có lần đến đi với phái đoàn người đầu á, thầy đầu cái cũng Phật tử không biết ở chỗ nào cũng đem bồng hoa ra. Phật tử tàu thấy không, để bồng hoa ra để mà treo cho mỗi thầy một tàu hoa đó. Cái người cô đó, cô Phật tử có đem đến bồng hoa. Cô này nói vợ, này nói cô biết là giới luật của Phật không, không cho đeo vòng bao. Cái kiểu đó cô cầm cái vòng bao không biết làm sao. Cô cần muốn đậu, muốn đưa cho Phật hưởng. Em đưa thường đeo, bây giờ Phật thường nói câu đó, cô cầm cái vòng bao, cô đưa lên rồi xuống, cô biết làm gì. Thì đôi khi dừng ngay, không thể xử lý dừng ngay. Cũng như nói dẫn chơi thôi, không chứ còn thật sự không có vậy. Bốn hạng người trên, tức là bốn người với những nghĩa pháp đó, được phân làm hai loại. Một là đã thuần thục. Thuần thục tức là thiện căn đã chín muồi rồi. Hai là chưa thuần thục. Tức là thật sự đó, như vậy, trên con đường tu học, mỗi người cái căn cơ, mỗi người cái nhân duyên khác nhau. Thành ra hai người cùng vào đạo, một vào trong chùa một lúc, mà có người hưởng được cái sự lợi ích, có người thì không hưởng được sự lợi ích, mà có người nghe pháp và hiểu được liền, có người nghe hoàn không hiểu thì không nên. Ví dụ như mình thiện căn mình thành thục rồi, mình biết Phật, mình biết pháp, mình hiểu đạo thì mình phải thông cảm với người cái thiện căn mà chưa thành thục, nghe không? Chứ đừng có mình thấy mình đi trước mà hiểu nhiều rồi mình coi thường người kia, không nên như vậy. Người đã thuần thục là người đã được điều phục. Người chưa thuần thục là người sẽ được điều phục. Thấy không? Tức là làm cái gì cũng vậy, nó thành thói quen. Cái gì cũng như đến đây nghe pháp, biết cung kính là bởi vì đã thiện căn nhiều rồi, đã trồng. Chưa, nếu mà không có thiện căn thì chắc chắn không có vô đây ngồi. Nhưng mà nó không có vô đây ngồi không có nghĩa là không có thiện căn gì không. Đi chỗ khác ngồi mà hiểu hưởng được cái. Tại nó vô đây ngồi tức là vô chùa để nghe pháp, nghe kinh, không phải vô chùa thì từng quan không có nghe thầy pháp chấm, không phải vậy. Cái người chưa thuần thục, tức là cái thiện căn chưa thuần thục, chưa thành thục, là người sẽ được điều phục. Điều phục với ai thì mình chưa biết, nhưng mà họ sẽ được điều phục. Thành ra, bây giờ Đức Phật cho thí dụ nè, thì nông tử, giống như rừng cây có bốn loại, một là dễ chặt mà khó nhổ gốc. Nhổ này đúng không? Nhổ như hỏa không? Hai là khó chặt mà dễ nhổ gốc. Ba là dễ chặt, là dễ nhổ gốc. Bốn là khó chặt, là khó nhổ gốc. Tức là bây giờ bốn loại cây. Bốn loại cây. Thì bây giờ Đức Phật dùng cái bốn cái ví dụ đó để chỉ bốn loại người tại gia nè. Người tại gia cũng có bốn hạng. Thứ nhất, một là dễ điều phục mà khó giúp họ tiến bộ. Cái này khó nhiều lắm. Làm sao biết không? Mà mặt thì vân vân dạ dạ, thấy không? Có vẻ như là mềm mỏng nhưng mà rất là khó tiến bộ, rất là ngoan cố. Nói rồi thì dạ vân vân nhưng mà không có chịu nghe lời, không chịu tiến bộ. Hai là khó điều phục nhưng lại dễ tiến bộ, tức là người này cứng ướng ngạnh nhưng mà khi mà mình phá được họ rồi, tức là mình biết được họ, mình thấy họ thì lúc đó là họ rất là dễ tiến bộ. Và họ khi họ đã phục thiện rồi họ đi rất nhanh. Ba là dễ điều phục mà dễ thức tiến bộ, thì cái này thì loại này có nhưng ít, rất ít. Còn cái loại này nhiều nhất. Bốn là khó điều phục, khó giúp tiến bộ. Vừa ương ngạnh, mà vừa cứng rắn, mà vừa nói là không có muốn tiến bộ. Thành ra làm sao vậy? Bốn hạng người như vậy được chia làm ba loại. Đức Phật cũng phải tìm cùng cách. Mình tùy cái người mình biết. Một nhất là quả trách và được phục. Loại này có ít nha. Hai là dùng lời nhỏ nhẹ điều phục. Ba là dùng cả hai vỗ trách, rồi cùng dùng cả hai vỗ trách cùng dùng lời nhỏ nhẹ mà điều phục, tức là hai cái phương pháp, ba phương pháp. Có những người thì thực sự cái thời đại này không nên vỗ trách rồi điều phục, cái đó hơi ít, không có được nhiều đâu. Dùng lời nhỏ nhẹ điều phục cũng có, phải không? còn cả hai vỏ trắc rồi nhỏ nhiều liền phục thì cái này phải rất là tế nhị. Lại có hai loại, một là tự mình có thể điều phục không nhờ người khác, tức là cái người đó họ thể có thể tự điều phục họ mà không nhờ người khác. Hai là tự mình không thể điều phục mà phải cần người khác, tức là cái người đó không thể tự họ điều phục chính họ mà họ phải cần người khác điều phục. Thành ra quý vị mà có thiện duyên đó, quý vị mới gặp được thiện thức. Thời đại này đó, thời đại là thời đại mà tất cả những cái văn minh vật chất này mình thấy là nên phục vụ để mà tăng cường cái ngã. Ngay cái con cái cũng bị giáo dục cũng làm cho nó vừa nuông chiều thái quá. Bây giờ chính người Mỹ cũng thú nhận là cái ego của cái người Mỹ rất là cao, bởi vì cái giáo dục trong đó là có sự mặt hay là cũng như từ nhỏ đã tân bốc cái ngã của đứa con nít. Ngay cả đánh nó cũng dòng không đánh. Ví dụ thấy không, thành ra cái gì cũng vậy, nó đưa đến trình độ là cái người càng lúc càng cái mạng cái ngã càng cao, thấy không. Lại có hai hạng, hai loại, một là dùng sự bố thí để điều phục, tức là mình dùng sự bố thí không bắt buộc phải bố thí bằng tiền bạc, mà bố thí bằng cái gì? Pháp. Bố thí bằng sự bằng bố thí vô ý, tức là có tài thí, pháp thí và bố thí thí, và để sự bố thí để điều phục họ, tức là cho họ cảm nhận, họ cảm ơn. Nhưng mà cái tế nhị, bởi vì khi mình bố thí đó, thấy không? Mình đừng có bao giờ tính cao hơn ta, thấy không? Khi mình bố thí mình đứng chung bên ngang với người ta, đứng thấp cũng không được, đứng thấp hơn người ta không được, mà đứng cao hơn người ta cũng không được. Mình đứng cao hơn người ta có mặc cảm, tại vì xa lánh mình. Còn đứng thấp hơn ta, vì người ta cũng không khởi tâm kinh mạng, nó không tính phục mình. Thì mình đứng ngang, mình thông cảm, là mình là ngồi đồng thuyền, thấy không? Thì kinh Mỹ nó là gì? Put your feet in their shoe, để chân mình vô cái chân dày của nó, là thông cảm với nhau, đi hiểu rõ hoàn cảnh họ, thông cảm, không có sự cảm thông giữa hai bên, người cho và người nhận, nghe không? Chứ không phải là chúng mình đến với thái độ là tao có tiền, tao là người ban bố tình thương, tao là người nghe là làm ơn cho mày, cái đó là thái độ là thất bại. Chúng sinh nó ngộ lắm. Thành ra tại sao bây giờ ví dụ mình thấy có những người họ trả nợ cho mình, họ trả nợ một cách hàng học, trả xong cái học cũng như là họ cảm thấy như là hết duyên với mình, họ không có nhìn mặt mình. Là đời trước khi mình bố thí cho họ, mình bố thí với sự khinh mạng, có thường ra. Thành ra khi mà bố thí là phải chụp, đừng có bố thí mà mình chụp cúng dường, tức là đem cái cung kính cúng dường chúng sinh. Rồi hai là dùng chú thuật điều phục, cái này thì thầy không biết, em cái này thì thầy chưa có nghiên cứu rõ. Dùng chú thuật điều phục có thể là phải dùng thần thông hay là dùng năng lực nào đó không biết, cái này để mốt mình hiểu học từ mình hiểu làm hiểu được. Sự điều phục lại có hai loại, một là nhân lúc vui mừng, hai là nhân lúc đau khổ. Cái này là lúc vui mừng thì học thầy dịch không đúng sao, bây giờ thầy coi tiếng Hán thì mình nhìn chữ lúc an vui. An vui tức là cái lúc đó, cái chữ vui mừng này nó là chữ an vui, tức là lúc cái người đối tượng của mình đó đang sống trong hoàn cảnh rất là thuận lợi, giàu có, vợ đẹp, con khôn, danh vọng, quyền cao chức trọng, mà mình có thể điều phục họ thì loại này rất ít, thấy không? Thành ra ta nói là người mà có phú quý tu đạo nan đó, tức là người giàu có, người mà hoàn cảnh thuận lợi, không? Bây giờ mới nói mấy ông tỷ phú hay là mấy ông triệu phú, không cần nói tỷ phú gì, mấy người nghe cái sống mà bình an vô sự đâu có nghĩ những tu đạo đâu, thấy không? Còn hai là nhân lúc đau khổ, tức là gặp tịch cảnh, thì hoàn cảnh này nó nhiều, bởi vì con người ta đó, thấy không? Sống từ thường u mê, hãy mà cho có chút thuận cảnh bắt đầu nghe là an bật, nghe là an vui trong đó, không có nghĩ gì đến cái sự đau khổ tương lai, thấy không? Thành ra nhân lúc đau khổ là lúc mà tỉnh thức, cấn cho màu tao một cái ấy vào tâm linh. Nhưng mà cũng chưa chắc cái này. Cái này nên lúc mà mình cảnh nó thì có dám nói là 10 người hay 100 người chỉ có 3-4 người tỉnh ngộ thôi. Cũng chưa chắc là thấy đâu. Ví dụ như một đau khổ trước đó cái hết rồi thôi rồi bắt đầu lại tiếp tục mê nữa. Thì... Thấy không? Thành ra cái người mà biết điều phục chúng sinh nó lên cơ hội họ đang thuận lợi. Bây giờ để đang đọc cái cuốn này nè. Hòa thượng tính hộ tính nè, kể chuyện ông Dương Nhân Sơn ở đời nhà Thanh đầu đời nhà cuối đời nhà Thanh đầu đời Dân Quốc là một người rất là giàu có. Không, thông tử Bạc Liêu, tiểu mà thông tử Tàu. Mà thốt nhiên là cái thời kỳ căn nó đến từ đi học Phật. Đóng góp rất là nhiều cho Phật pháp nên Tàu lúc đó. Là ông Dương Nhân Sơn là người qua bên lúc đó là đại tạng Tàu thứ rất là nhiều kinh sách. Là ổng là qua bên Nhật, ổng thỉnh đại tạng kinh bên Nhật về rồi phiên dịch lại hay là chỉnh đốn lại. Rồi thứ hai thì nói ngài Quần Nhất Đại Sư đó, phải là một cái tấm gương vĩ đại mà không có thầy nói là ít người có thể làm nổi. Một nhân vật tài ba lỗi lạc là tên là cái là công tử phong lưu ở đất Thiên Tân mà, nghe không? Có làm có cái chuyện mà làm cái phim Quần Nhất Đại Sư đó. Con nhà giàu có thế thiệt trong ăn mà. Mà cái thời đại đó, gần hồi xưa thì không sao, hồi xưa Đức Phật hay cái đêm ngàn rưỡi, 2000 năm á, thì chuyện đó nó thường. Bên trong cái sách vở Phật giáo cũng có ghi lại rất nhiều các trường hợp hoàng tử, công dương tử mà bỏ đi tu rất là nhiều, như ngày Đề Bồ, như Bồ Đề Đa Má cũng là vương tử thứ ba của nước gì Ấn Độ. Nhưng mà những người đó học thì mình thấy thiên căn cao siêu không? Chứ như mình có chút tài sản tầm thường đã bám vô hưởng thụ rồi chết xả không nổi mà nói chuyện gì đi tu gì, hay là đi nghĩ làm chuyện cao siêu, thấy không? Đồng Dương Nhân Sơn thì ông không có đi xuất gia, phải không? Ông mang cái áo tự sĩ, ông đóng góp cho Phật giáo rất là nhiều. Thành ra thầy nói cái đóng góp cho Phật pháp không có bắt buộc phải mang mình xuất gia, miễn làm sao mà nó là công cụ tốt nhất mình có thể làm, giữ dụng đó để mình làm được ích lợi cho Phật pháp. Giả sử ví dụ như bây giờ hình tướng cảm thấy ở mang hình tướng xuất gia làm được nhiều việc thì nên mang cái hình tướng xuất gia. Ví dụ như cảm thấy cái hình tướng tài gia của mình có thể đóng góp nhiều hơn, phải không? Ví dụ bây giờ mình mặc áo tài gia mình mặc không đóng góp được 10 phần, giả sử như mình xuất gia mình chỉ còn được đóng góp được 6 phần thôi thì thầy nên chẳng thà mặc áo tài gia. Còn ví dụ như cái người mặc áo ví dụ như ngày phổ thông đi, giờ thí dụ như ngày mặc áo tài gia thì có thể là không ai tơ theo, nhưng bây giờ tự nhiên trùng áo xuất gia thôi rồi tự nhiên thì nghe trùng như theo thì những người như này nên xuất gia rất là, giả sử mình biết họ mà giả sử họ chưa khẩn xuất gia, họ chưa khẩn xuất gia mình là mình lạy họ cầu họ xuất gia để họ làm Phật lớn cho Phật pháp, thấy không? Lúc thuyết pháp cho bốn hạng người như thế cần phải có hai phương tiện. Một là biết rằng việc thế gian, hai là giúp đỡ phục dịch cho họ. À, hay không? Hai độ vừa chúng sinh đâu có dễ đâu. Biết rằng việc thế gian, thành ra tại sao? Có những người, thành nói mà thí dụ những người xuất gia đó, trừ những người đắc đạo ra, thì không nói gì. Còn ví dụ như những người mà thầy những tức xuất gia từ nhỏ ở trong chùa, việc đời rất hiểu rất ít, ra xuất ra nó thuyết pháp nó không có hợp chức tất cả, không biết khế cờ là hợp với lại cái tâm lý của chúng, nói chuyện toàn sách vở không, thấy không? Chỉ biết trong sách ở trong kinh nó nói vậy thôi, nhưng mà kinh nghiệm đời và là biết những cái tâm lý người đời không biết, nói không đúng cách. Ví dụ như này. Còn có những người ví dụ như trung niên xuất gia, họ đã qua cái cuộc đời, họ đã từng trải, họ từng đau khổ, họ từng đã nếm ngọt bùi đắng cay rồi, thì họ nói nó rất là kế hợp cái tâm lý của người nghe. Ví dụ như có những người như ngày Quấn Lót Hoàng Nhất Đại Sư, hoặc là ngày Liên Trì á, người đương trì cũng có vợ rồi đó, có vợ rồi cũng đi 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 xuất gia. Có nghe câu chuyện không? Có người vợ đấy, người vợ rồi cái hồng 8 tuổi ngày là người chồng cũng như là lọng đồ mà giáo về cũng vậy, lấy người vợ không biết là Lý Thị hay gì. Rồi năm 32 tuổi rồi đó, mùa ngày Tết đó, mà vợ mới mất chén cà đó. Rồi cho chồng uống tự nhiên cũng vỡ, bên mặt vỡ rồi. Cái chén tách, tách tạo lên vỡ, vỡ là để bể một đôi. Thì ngày mà ông nói là tôi với nàng đó, riêng đây này. Thì cũng đã có gia đình rồi không? Thì bà vợ sau đó cũng đi xuất gia. Rồi đi xuất gia nhưng mà không có nổi tiếng, cũng như là thằng đà mà có rồi có nổi tiếng được. Yeah. Hai là giúp đỡ phục dịch cho họ. Cái người mà thật sự đó là tu hay bất cứ là học Phật, học cái gì? Học phục dịch chúng sinh. Bồ Tát là gì? Cái tinh thần Bồ Tát là tinh thần phục dịch chúng sinh. Chứ không phải Bồ Tát ngồi trên cao, đến bệ cao để cho ta lại, mình cũng phải vậy. Mình thấy bởi vì mình kính ngưỡng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi trên đó, nhưng mà thật sự mục đích của Ngài không phải lên đó thì ngồi cho mình lại, mà Ngài đã từng thể hiện hiện giờ cũng vậy, đang phục vụ chúng sinh ở khắp mười phương thế giới. Thành ra trong mà cái câu mà trong ấy đó, trong cái câu mà Bồ Tát Hạnh phẩm thứ hai nó cúng dường Tam Bảo, thành cái lập gì, cái gì xin nguyện thương xót con xin làm nô bộc, con xin làm nô bộc cho Phật pháp, con xin làm nô bộc cho chúng sinh. Thành ra mình đến với chúng sinh mình phải có thái độ như vậy, đừng có, phải không? Mà cái đó khó lắm, mình nói trên cái nguyên tắc là vậy nhưng mà ai cũng có cái nhã, phải không? Có được chút quyền lực hay có được chút người ta kính trọng bắt đầu nó coi vân vân tự đắc rồi bắt đầu nó là quên con cái đường của mình đi, con đường một tác phẩm của mình. Thì năm tử Bồ Tát nếu biết hai phương tiện như thế chắc có thể làm lợi mình lợi người, nếu không biết không thể làm lợi mình lợi người. Hai phương tiện tức là biết rằng giữa thế gian hay là giúp đỡ phục dịch cho chúng sinh. Thành ra cái vấn đề mà tại sao mà trong Bồ Tát đó, là bắt buộc cái người học Bồ Tát Hạnh là phải học sách đỡ thế gian. Thầy bên qua bên Đài Loan có nhiều chùa cấm không cho coi báo, không cho ấy, không có cho cái là to coi tivi sợ hết. Nhưng mà bên chùa Tế Tây Tạng thì có cái đăng mới làm hai cái dĩa hành hương tới cái vứt để mà ấy bữa nào thì tán cho gì vậy? Có không? Không sao, nó có thể làm, nó có thể giơ tay ra không? Cái này là nó phải nhớ đúng không? Thế tạng đó, khi các nghe nói bằng các người đang ở trong cái chuyện mà gọi điểm Potala mà trong đó vàng khối nè, người Phật bằng vàng khối. Mà các chùa Tây Tạng mà cho các thầy nghe tivi, coi tivi để tin tức thế gian để biết, thành ra bổ cái quan niệm truyền thống Phật giáo khác. Thật sự mà nếu mà nói vào Bồ Tát Đại Thừa mà Bồ Tát Đạo Bục, nếu mà nói Đại Thừa mà phát huy tinh thần Bồ Tát đó, mà đến mà tốt nhất đó, mà đến mà chỗ mình có thể lý, mình có thể mà kêu là chứng ngưỡng mà hâm mù hâm mộ là Phật giáo Tây Tạng. Mặc dù họ có thể tùy chú họ thì là cung pháp bí mật mình hiểu, nhưng mà tinh thần tác hạnh của họ mình thấy người Tàu không hợp, người Tàu đi theo đường thanh văn chủ trương là phương dương núi một mình ngồi ăn uống. Người nhà Tinh Vân á, ngày chín năm mình viết cái nhật ký này đọc cái quyển thần tạp chí, khi mà ngài xuất gia ở bên miền, ngài là người Đông Bắc nước Tàu Mãn Châu á, mấy người đó là sao giỏi, mấy người Mãn Châu không phải người Mãn Châu nhưng mà người khác, người Mãn Châu nó là vô chùa, nó là các thầy nó tranh nhau ăn đồ dơ đồ, hay là cải thì chua mà mốc, mà là cơm thì có mọc có meo, đến như vậy Phật tử khen là mấy thầy tu khổ hạnh hư danh, nó là con ngon để đó không ăn đi, nhưng mà tranh nhau ăn đồ dơ đồ thúi để cho ta kêu vô Phật tử khen, thầy này tu khổ hạnh, thầy này tu khổ hạnh. Thế những cái quan niệm này thấy tu hành nó thành trở thành một cái cực đoan là phô diễn hình thức, không còn thành thật với chính mình, cũng như là nói bên các chùa để ở, trong nhà kho đồ Phật tử cúng dường áo tràng đó ấy được để đóng móc đóng heo không ai mặc, thầy nào thì nó cắt tự cắt áo ra được giá được năm bảy mấy lần trước lần sau, đi lộ lên là thấy rõ ràng mình đang mặc áo rất là lam lũ. Ông thầy có ông thầy ông đắp nghĩa là không biết bao nhiêu màu nên đấy làm theo những cái áo nạp, trong khi áo sạch để bên kia. Phật tử cúng dường là phí phạm của người ta hay gì, mình đâu có không có, mình đâu phải là mình không có hay là mình đòi quá đáng đâu. Giả sư ta không có mình đòi thì mình đòi quá đáng, bây giờ đã có để cúng dường sẵn là sao mà phải làm như vậy. Quan niệm rồi thầy mới phát tâm nguyện là khi tôi xuất gia rồi đồ chúng tôi sẽ ăn ngon được mặc áo sạch sẽ. Thành ra tại sao tôi phải quan sơn họ mặc áo quần áo rồi quần áo trang nghiêm, họ ăn uống rất là thoải mái. Thành ra mình cái gì mình cố chấp một cái gì mình cho nó là phải, mình trở thành đi ngược với lại Đức lời dạy Đức Phật. Đức Phật đã từng vỡ trách cái sự khổ hạnh cách phi lý, đó là thiểu dục phi túc, tức là mình không đòi hơn cái gì mình có, nhưng mà mình có thì được quyền hưởng, tại sao phải đi cực đoan như vậy là cho là tu hành. Đó phải tu hành, đâu phải là ở chỗ mặc áo cà sa này, đâu phải ở chỗ ăn miếng dưa mốc là ăn là tu đâu. Ăn trong đau khổ, ăn trong cái là sự mà tham lam, ăn trong cái sự mà ngã mạn thì đó là phải tu hành, phải không? Thành ra có nhiều người họ bị các hình thức, họ bị chấp vào cái hình thức, cái đó là bởi vì nên con người mình bị cái đó, phải không? Rồi phục vụ chúng sinh, không? Thành ra trong kiếp Bồ Tát nếu có gì vào một thế giới, ví dụ mình nó có chủ trương là thanh văn, mình nói ở mấy thầy nghĩa là không được, nghĩa là tích trữ tiền bạc, nhưng mà trong Bồ Tát giới nếu một người xuất gia vì lợi lạc chúng sinh, trong nhà bạn có thể có 100 triệu đô la, nếu ông dùng tiền đó để ông làm cho chúng sinh, ông có quyền giữ 100 triệu 200 triệu 1.000, 5.000, 7.000, 10.000 lượng vàng gấm mốc bóc tơ lụa đầy nhà, nghe không? Thành ra cái tinh thần Bồ Tát phải mình phải học đại thừa, mình phải biết đại thừa nói cái gì, mình đừng lẫn lộn thanh văn tiểu thừa và đại thừa rồi cứ đi con đường không được, không rõ ràng. Thì Nam Tử bậc đại Bồ Tát vì muốn lợi người trước học kinh điển ngoại đạo, sau mới học 12 phần giáo. Cái này là nói cho được từ những cái bậc đại Bồ Tát. Chứ tự nhiên mình kêu mình học kinh điển ngoại đạo trước thì có thể nhiều khi mình bị ngoại đạo nó câu mất rồi, nghe không? Đức Phật cho cái người mà trung căn đó, một cái người trung căn thì một ngày đó học hai phần thời giờ học kinh điển Phật pháp, một phần thời giờ học kinh điển ngoại đạo để phân biệt. Như thầy vừa thầy không học kinh điển ngoại đạo, thầy nói ví dụ như thánh kinh nói gì thì cũng không cần, hiểu không? Nhưng mà giả sử người mà thiện căn đó, rõ trò giỏi lắm thì nên học. Ví dụ như học đại khái thì thầy biết đại khái thì bên đạo nho với lại bên đạo lão chút đỉnh thôi, nhưng mà thêm bên tên chúa thì thầy cũng biết, hay là đạo hồ thì không biết, là mình nghiên cứu. Ví dụ nhìn người thấy được đến thắc mắc thì mình không trả lời được. Chúng sinh nếu nghe 12 phần giáo ắt sẽ nhòm chán kinh điển ngoại đạo, nghe được 12 phần giáo thì nhòm chán kinh điển ngoại đạo, cái là cũng tùy, không? Lại vì chúng sinh, hay là phải Bồ Tát nên vì chúng sinh nói về đổi lòng phiền não, sự giải thoát khỏi phiền não, khen ngợi đức hạnh của bạn làm, bỏ trách lỗi lầm của bạn ác, tán thán công đức của bố thí, hủy bán lỗi lầm của bọn sẻn, là từng đôi từng đôi, bạn lành bạn ác, phiền não giải thoát, nghe không? Rồi bố thí bọn sẻn, Bồ Tát thường nên ở chỗ tịch tỉnh tu hành, tức là khi mình muốn an định tâm thì mình tránh được ồn áo, nhưng mà còn tùy, nghe không? Ví dụ như có tổ chức niệm Phật 100-200 người, mà ví dụ như có quy củ mình có thể nhiếp tâm được thì chỗ đó cũng là chỗ tịch tỉnh tu hành, nghe không? Chứ không bắt buộc là chỗ không có nói câu nào mà chỗ tịch tỉnh tu hành, không, mình nghĩ như vậy. mà đừng nghĩa là rao rao vô đường của bạn chuyện thị phi, hiểu không? Từ sáng đến tối mà người nào nó nhiếp tâm vô Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi lại Phật đi ra ăn vừa đúng giờ ăn đi ăn rồi xong rồi vào Phật, một ngày không có gây lên cái gì tâm rối loạn thì chúng ta là chúng ta tỉnh, chứ đừng có nghĩ tịch tỉnh nói chỗ mà phải ngồi cho vô gốc rồi ngồi mới tịch tỉnh, không nên nghĩ như vậy. Thường tu tập Phật pháp, 8 tháng sự tu tập Phật đó, nếu được như vậy vừa là người là lợi mình lợi người. Thế nào cái câu này nữa mà ca nước quá cái câu này cho đủ đúng người mà cho thầy cũng biết rồi thầy thầy cô bác hẳn cô đấy rồi thầy thầy nước lạnh nữa nha nước lạnh không à lấy nước lạnh
trong trong chủ lạnh có chai nước lạnh rót nước lạnh đúng cho thử
cho nè. Bồ Tát tại gia trước phải tự điều phục mình à, thầy đang có thời gian mình nói là phải tự điều phục mình trước, nếu không tự điều phục ác không nên xuất gia. Đức Phật nói rõ ràng nếu mà thật sự thì nói là cái gì cũng nhiều khi xuất gia là do thiện căn của mình, chính mình cũng không điều khiển được. Nhưng mà giả sử 20 năm về trước mà thầy biết câu này đó, có thể thầy xin suy xét lại. Đây nè không, Bồ Tát bây giờ mới thấy là Đức Phật khen người thật ra này. Bồ Tát tại gia có thể độ được nhiều người, thấy không? Bồ Tát xuất gia không được như vậy, ai cũng tưởng ngược lại, ai cũng tưởng ngược lại, tưởng là người xuất gia độ được nhiều người chưa chắc. Ví dụ như bây giờ vô chùa thì nhiều đó, nhưng mà độ được không bao nhiêu đâu, nếu thầy độ ít rất ít. Nhưng mà quý vị ở nhà đó, quý vị độ rất là nhiều người. Bây giờ là sao vậy? Quý vị thân cận với họ, quý vị chuyển hóa họ dễ dàng hơn. Quý vị có đức hạnh, quý vị tỏa ra tự nhiên người ta nghe lời mình hay hay luôn. Còn thầy đó, họ vô, ôi dạ thưa thầy, mô Phật, mô Phật. Nhưng mà ra rồi, thầy với tôi không có gì liên can. Thành ra ông thầy nó tưởng là độ được chúng sinh, nhưng mà thật sự độ không được ai hết. Chính quý vị mới độ người ta. Thành ra mới biết là cái người tại gia là cái công năng rất mạnh chứ không phải giỡn đâu. Mình đến gần người ta thông cảm mình nói là ta dễ chuyển hơn. Còn ở đây, thầy nói lên đây, nghe dạ, dạ, dạ. Nghe cái nhân ngoan ngoãn, nhưng mà không có được cái gì, không có thấm được cái gì. Nhiều khi còn sao, phản cảm, sao thầy nói mà thầy không làm. Đúng không? Đúng không? Vâng, đúng hay không? Đó là phương cách của chúng sinh nó như vậy. Nhưng mà ví dụ như người đó là người hàng ngày mình gặp, tâm sự dễ dàng, có gì bí mật nói chuyện với nhau, thì mình mới biết ở cái đối phương mình có những phiền não nào. Rồi giả sử mình có chánh pháp, mình từ từ mình chuyển họ từ từ họ nghe thấm. Có tại đó cho toàn là tinh sách kinh không? Toàn là những gì? Tức là gì? Mình kêu là gì? Không phải người ta kêu giảng moral không à? Giảng đạo đức không? Thấy không? Nó không, cái người chúng sinh, mấy cô đâu dám đến gần này đâu. Cô nào có thấy thầy là tao chạy 10 tầng 15 phút thì chưa đi thẳng xa rồi. Không hề có sự thông cảm, nó sẽ thầy với các cô ít có sự thông cảm, các cô thấy dễ thông cảm với sư cô hơn. Thầy nói thầy đổ các cô không có đâu, thầy không có đổ cô nào hết. Có được các cô kính đến đây kính thằng kính Phật, nó phục vụ cho tâm bảo thì có, nhưng mà nếu mà nó mà hoàn toàn quy ngưỡng để mà hiểu được thầy chưa chắc. Thầy với trò, thầy với các cô không hiểu nhau gì, không hiểu gì, hiểu rất ít. Bởi vì đâu có gì giờ dám, đâu dám ngồi gần nhau đâu, phải không? Ngồi gần là cái sợ người khác làm tiếng này nọ. Tới học đạo không nghe thầy nói chuyện, trời ơi, bởi vậy là sao vậy? Thầy chịu thôi. Giả sư thầy là bà Ni, không chịu bà thầy bị đổ được. Bởi vì bà Ni ngồi nói chuyện được. Không ai tìm ra không gì nữa. Cũng có thể mất phân tích từ tâm lý thì mà hiểu từ từ. Thấy không? Còn bây giờ thầy ví dụ cái nói cô cũng như là nói chuyện cách chân không, có chuyện chân không. Thấy không? Thầy nói các cô đến đây mới vì thiện căn, vì cái cúng tính tâm đó thôi. Chứ thật sự không phải là cho thầy học. Được không? Người ta cứ hiểu lầm là cứ phải xuất gia mới là độ chúng sinh, cái đó là không phải. Nó phải là xuất gia là tu hành. Tu hành không phải là cái đầu. Không phải là cái này là tu. Tu. Siêu xỉn tức là làm sao? Tức là cái người mà hành tu, tu hành là hành tu, tức là làm việc sửa đổi chính mình là tu hành. Tức còn mình bên Việt Nam mình quan niệm lầm là tu là tu không phải, tu là đi cạo đầu không phải vậy. Việt Nam. Thành ra quan niệm, hiểu không? Thành ra học cái gì đó, cái cuốn sách nào của thầy Trí Siêu cũng nói cái chuyện tu đó. Có giảng, có rồi, cái cuốn nào của thầy. Không biết phải đạo gì, không biết. Thầy coi lông loáng mấy quyển rồi. Vì sao? Hôm nay phải đọc lại, Bồ Tát tại gia có thể độ được nhiều người, Bồ Tát xuất gia không được như vậy. Vì sao? Nếu không có hàng tại gia, ác không có hàng xuất gia trong ba thừa. Người xuất gia trong ba thừa tu tập đạo hạnh, giữ giới, tụng kinh, ngồi thiền đều do người tại gia hộ trì. Đức Phật nói rõ ràng, đây là cái cuốn sách mặt trên mà chưa có một cuốn sách nào dám nói một cái giai trò của người tại gia quan trọng như tất cả kinh tịnh thanh tâm đều cho người xuất gia là quan trọng tối thượng. Cái nguyên kinh này nó rõ bạch ra, nếu mà không có người tại gia là không có người xuất gia. Thì nam tử có đạo là sự trang nghiêm cho đạo, đạo tức là sự tu tập Phật pháp, trang nghiêm cho đạo tức là người tại gia. Chưa Đức Phật đưa tân bốc quý vị lên chính từ mây xanh nữa, tức là quý vị là sự trang nghiêm cho đạo, quý vị tu tập, chính quý vị làm cho cái người khác họ quy ngưỡng Phật pháp. Người trần thế liền như thầy nói nè, những người xuất gia bị cô lập. Thì ở trong chùa này ít người léo hắm thứ lai bạn lắm. Thầy giống người ở một cái trại và trại giam nhỏ nhỏ, cứ bị đến thăm tù. Thứ thật là vậy. Hoạt động rất hạn hẹp. Còn từ những thầy lớn thì không nói gì, có mặt cái người này. Còn những thầy mới về mẫu người ra cái tù nhỏ nhỏ thì rồi tùy theo chính chúng cầu cho những người, bởi vì cho nên cầu những người nào đến mừng lắm, cầu cho đến thượng thừa đeo cúng dường họ hỗ trợ mình. Thì nào bây giờ ví dụ vì muốn Phật tử tranh nhau để họ hỗ trợ, phải sao, phải chiều chuộng họ, phải làm cho họ vui, phải bày cho họ vui, họ mới đến. Tổ chức dàn hương hay làm cái gì bất cứ một cái phương tiện gì làm cho người ta thoải mái đến chùa, người ta thấy nhẹ nhàng thì người ta đến, thì người ta tiếp tục cúng dường cho mình. Thầy nói đâu khơi đâu khi đâu dám nói sự thật, đâu dám dạy, đâu có nói cho con nhỏ. Thầy nói quý vị đến, quý vị tu phước, chứ không còn học học đạo nữa. Người xuất gia vì người tại gia mà tu hành đạo nghiệp. Người tại gia từ một xuất gia mà tu học Phật pháp. Người tại gia phần lớn tu tập hai pháp, thọ trì, hành bố thí. Họ trì những đời dạy chư Phật của những bậc xuất gia. Thứ hai là bố thí thì là cúng dường cho tam bảo và bố thí cho chúng sinh. Người xuất gia cũng tu tập hai pháp, một là đọc tụng, đọc tụng kinh điển chi để biết sao, hai là giảng dạy. Thì nam tử một đại Bồ Tát tu tập có bốn, cả bốn pháp, tức là thọ trì, bố thí, đọc tụng, giảng dạy, tức là người Bồ Tát này, cái người Bồ Tát này là học luôn cả hai pháp, bốn pháp này. tức là thọ trì bố thí là cũng như tại gia đọc tụng giảng dạy cũng xuất gia, như vậy gọi là lợi mình lợi người. Thành ra con đường mà xuất gia đó, mình phải biết mình, nếu mình xuất gia rồi mình làm đại lợi ích cho Phật pháp, ví dụ như là tinh vân, ví dụ như vật lớn đến đâu là chúng họ nuôi dưỡng, phải đem một cái lời nói để mà làm tốt chúng sinh, nghe không? Thì con nên người nên xuất gia. Còn giả sử mình xuất gia mà mình không có làm được gì lợi ích, nghe không? Thì mình phải suy nghĩ lại. Còn giả sử mình vì bắt đầu mình vô chùa đó, hay là mình nghe người ta ấy, hay là mình thực sự đó, tùy cái duyên duyên của mình có thể mình gặp được thiện thi thức và dẫn dắt mình vô hành. Nếu không, mình sẽ gặp hoàn cảnh, mình sẽ phiền não mà rất là phiền não. Quý bà ngồi với nhau, phiền não cũng rất nhiều, rất nhiều. Em thấy kể chuyện mà hồi xưa và có bà má qua bên chùa Đức Viên á, không thể nói tình cũng đi nói tình chùa thì khổ kìa. Thôi thầy hai người em đó vậy. Như vậy gọi lòng lợi mình lợi người, phải không? Tức là học bốn pháp thọ trì bố thí đọc tụng giảng dạy. Bồ Tát nếu muốn vì chúng sinh mà nói nghĩa thâm sâu của pháp giới, trước tiên nên nói pháp thế gian, sau đó mới nói nghĩa thâm sâu của pháp giới. Tức là trước khi mình đưa người ta vào Phật pháp thì người ta phải hiểu rõ và nói pháp thế gian cho họ quen trước, phải không? Tức là nói chuyện thí dụ những thời thiện đồng thường giữ thế gian, phân tích tâm lý xã hội tình cảm, hiểu không? Thành ra mình cái người mà Bồ Tát học Bồ Tát hạnh, cái người mà bên Thanh Văn đó, hiểu không? Họ chú trọng về cái thực hành tu tập thiền định, họ càng ít biết pháp thế gian càng tốt. Còn những người tu Bồ Tát hạnh đó phải biết hết, bởi vì mình độ chúng sinh căn cơ vô lượng thì mình phải biết vô lượng phương tiện mỗi người một khác. Mình đến với những người học có học vấn mình nói chuyện cách nào, mình đến với người bình dân mình nói chuyện cách nào, thầy không được, thiệt sự thầy không được. Thầy cứ một cá này một lũ, thầy cứ vô cứ tán tứ học xe, không có nói gì không biết, không biết gì không. Thành ra nhiều khi thất bại, thất bại. Ví dụ người ta cần có nói những câu cao siêu, mình nói những câu rất tầm thường. Còn lúc người ta cần những câu rất tầm thường, mình lại nói thỏ thiệt là cao siêu. Sao bây giờ? Thành không rằng tâm lý thế gian rất là dở. Vì sao? Vì dễ giáo hóa. Dễ giáo hóa chúng sanh, phải không? Thành ra học Bồ Tát hạnh nó học từ từ, đừng hấp tấp. Đừng hấp tấp, cái nó đốn giai đoạn là chết. Cứ tưởng là cứ nghĩ rằng vô chùa là sẽ như vậy, là sẽ như vậy. Cái này là sao? Đứng núi này trông núi nọ. Thầy hồi xưa thầy chưa xuất gia, thầy cũng nghĩ vậy. Thầy nghĩ vô chùa là có tự nhiên phiền não mình hết rớt xuống như là tóc rụng. Nghĩa là cái cạo cái chân dao nào là phiền não đi sạch nhẵn như cái đầu của mình. Một không có đâu. Phiền não nó là cái căn thông cố đế. Thao công căn thông đế cố rồi. Căn thông đế cố, thì mình cũng may là cái chùa mấy ông chùa từ Nam á ít cái thị phi lắm, mỗi ông chùa ông Hồng vô mấy, thấy không? Còn mấy chùa thập nhạc mà ở năm bảy phòng cô bông bái không có họ, mình không muốn tham dự họ không bắt mình vô, họ không kéo mình vô, thấy không? Tôi có bè có lũ. Rồi đến chừng thì phiền não, thì não chung, khổ não. Bậc Đại Bồ Tát nên chăm sóc cuộc sống tâm linh của chúng sanh. Cái này là thầy thiếu cái này, không? Thầy xin lỗi. Thầy thiếu chăm sóc tâm linh của vị. Mà bây giờ chăm sóc tâm linh sao? Vị chạy mất tiêu hết. Mà nói câu nào mà nói, nhiều khi nó không có được êm tai thì khổ. Phải nói êm tai thì cũng không có người đến nghe, nói êm tai thì thầy cũng khổ hơn. Nếu không chăm sóc, ắt không thể thâu phục tất cả chúng sanh. Đây nè, Bồ Tát cũng phải chăm sóc thân mình. Tôi không phải nói là cái thân này là cái là uyển mộng, rồi cái là co thường, nó không bao giờ như vậy hết. Nó là phương tiện, hiểu không? không chăm sóc cũng không thể thao phục chúng sinh, mặt mày là cái ông tai mét rồi, nó là có bệnh hoạn gì thôi mà ra giảng pháp mà nghe là nản chết luôn, nói gì kỳ cục vậy. Ví dụ là nói chuyện này tu mà thôi, cái càng lúc tướng hình tướng càng tiều tụy, càng có bệnh hoạn, chắc là vậy. Tại vì tu Phật mà vậy sao, mang oan tiếp oan, mang tiếp oan cho được đạo Phật, hiểu không? Mà Bồ Tát tuy không tham luyến thân mệnh tài sản mà lại chăm sóc thân mệnh tài sản đều vì muốn thâu phục chúng sanh, nên theo hiểu điều đó, phải hiểu điều đó. Bồ Tát nó khác thân văn. Bậc đại Bồ Tát trước tiên nên tự trừ ác, sau đó dạy người khác trừ ác. Cái này khó không? Tự trừ ác mình trừ đến giờ mà hết. Nếu không tự trừ ác, ác không thể dạy người khác trừ ác. Bởi thế Bồ Tát trước tiên nên tu tập bố thí, giữ giới, biết đủ không? Tri túc đó. Thế là mình không tham, nhưng mình có thì mình cứ xài tự nhiên, mình không có phan phí, thấy không? Người ta cúng dường cho mình, để mình dùng ăn mặc sạch sẽ, ăn uống bổ dưỡng, để mình dùng sức đó để mình tu, mình tụng kinh trì giới. Thấy không? Không có việc gì phải khổ hạnh một cách phi lý được. Tinh tiến tu hành, sau đó dạy người khác. Nếu Bồ Tát không tự mình tu hành, không thể giảng dạy người khác. Thì năm tử căn cơ của chúng sinh có ba loại, thượng, trung, hạ. Căn cơ của Bồ Tát cũng có ba loại, thượng, trung, hạ. Bồ Tát hạ căn. Hạ căn không bằng hạ căn, tức là căn cơ thấp. Tức là thường á. Chỉ có thể giáo hóa người hạ căn, không thể giáo hóa người trung căn cùng thượng căn. Bồ Tát trung căn có thể giáo hóa người trung căn hạ căn, mà không thể giáo hóa người thượng căn. Bồ Tát thượng căn có thể giáo hóa cả ba, hiểu không? Hiểu chưa? Cái này là hiển nhiên là. Thì tùy cái căn cơ của mình, hiểu không? Mình người hạ căn mà mình đi đồ dạy bậc thượng căn. Thì cái đó cũng không khó vậy, mà không ai hiểu, không ai tin mình đâu. Bồ Thiện Nam Tử, Bồ Tát có hai hạng. Một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu tập lợi mình lợi người, điều này không khó. Bồ Tát tại gia tu tập lợi mình lợi người, điều này mới khó. Vì sao? Vì tại gia bị người khác khen là được. Câu này là câu khen, ai cũng tưởng là câu chê người tại gia, nhưng thật sự là câu khen. Bị nhiều ác duyên làm bữa mà làm được, mà làm được mới là hay. Cho nên chẳng nên trang nghiêm mình là người nè, bây giờ cũng trang nghiêm. Nhớ con này, bài này hay nè. Không bình ngột. Bây giờ thì ngày thiện sinh mới là bắt người ta tiếp tục bạch Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, bậc đại Bồ Tát. Đầy đủ bao nhiêu pháp mới có thể làm lợi mình lợi người. Hồi nãy giờ nghe lợi mình lợi người thì bây giờ ngày thiện sinh thắc mắc. Thì Đức Phật nghe nói là lợi mình bây giờ bị lợi Bồ Tát có đầy đủ bao nhiêu pháp mới có thể làm lợi mình lợi người. Hồi rồi Đức Phật đây là Nam Tử. Bậc đại Bồ Tát đầy đủ 8 pháp có thể làm lợi mình lợi người. 8 pháp đó là gì? Đây nè. Một là tuổi thọ lâu dài, phải sống lâu mới được. Không, sống lâu mới được. Chứ ông thầy mà mới có 5 tuổi chết thôi, nó thôi ông thầy tu mà sao yếu mạng chứ sao tu cái gì. Thì nó phải tấm như hòa thượng gì đó sống 80-90 tuổi. Tại lão hòa thượng như ngài Ứng Vận nó sống 100 tuổi, đi đâu đó. Thứ hai này, cái này quan trọng nè. Hai là dung nhan tuyệt thế. Người nào mấy đẹp như tiên. Trời đẹp mỹ mỹ miều. Nhìn thấy nè, đúng động trần ai. Thấy không? Không, cái đó quan trọng đó, đừng có nghĩ. Cái đó là quan trọng. Sắc đẹp nó không phải là gì xấu đó. Nên cầu đời sao mình đẹp. Cái gì cứ sợ, nó đẹp đấy. Đẹp không phải là tội lỗi, đẹp không phải là sao đó, không, nó không, tự nó không phải là cái xấu. Mình dùng nó để mình lợi dụng người khác, mình làm cho người khác đau khổ, đó mới là sự tội lỗi.
Thầy, nhưng mà
nhiều khi mình thấy người đẹp toàn là người thiên hạ. Đây là Bồ Tát, người đó là người thiên gia, môn Phật. Mình đã có tâm Bồ Đề rồi, mình dùng đây là phương tiện để độ chúng sinh. Hiểu rồi, hiểu không? Bây giờ mình đang nói chuyện mình là Bồ Tát. Đã phát tâm Bồ Đề, mình cầu dung nhan đẹp đẽ để mình lợi chúng sinh. Một người đẹp mà xuất gia cả nước chấn động. Như cái bà pháp pháp dự đẹp mà đến mỏng mạnh, nghĩa là khi mà xuất gia rồi, cái bữa đó mà đi không dám đi ra mà đi đến xuất gia mà phải thức Phật phá một vị thanh niên đến đến tầm thọ giới truyền giới cho bà, là bởi vì công dương tôn công tử ngài nói nếu mà đã xuất gia bà sẽ bắt cóc bà. Đẹp dễ sợ thì pháp dự nghe không, mình cầu cái gì cũng vậy thì nói cái gì nó cũng dùng dao hai lưỡi. Cái sắc đẹp nó là một lợi khí rất là mạnh. Khi người ta thấy một người hình tướng trang nghiêm tự nhiên người ta cứng nồng nữa, không biết người đó xấu người tốt. Người tâm lý học của Mỹ cũng vậy, nó nói hãy mà cái cô gái nào đẹp ai cũng nghĩ là cô đó hiền, có là người lành, mặc dù có thể là không tâm quán người ta không biết, thấy không? Nhưng mà thường thường cái sắc đẹp là do chiêu cảm đời trước làm những cái gì nó thôi, chiêu cảm sắc đẹp mà nó đừng có sợ sắc đẹp, chỉ sợ mình không đẹp thôi à, chỉ sợ mình xấu xí thì nó thấy mình chợ vậy mất có trong đầu được ai hết. Thì từ thầy nói thầy kể chuyện hồi thầy đi thọ bán, nó quét cái thọ giới thì kia đó, xin lỗi là thầy kể là chuyện đó, có cái anh có cái sa di đó, ông vô thầy nói xin lỗi, thầy tôi kể vậy. Cái tự kỳ lắm, cái miệng ông ở dưới thầm những đưa ra vậy nè, mà con giống như người nói xin lỗi xấu hơn khỉ nữa, không biết tới tội cái ác nghiệp gì vậy. Thầy hòa thượng nói đi về đem cho thọ giới thì kheo, ông nói là ông cậy nó, ông muốn tâm tu đạo, nhưng mà trong luật nó là người nào mà quá sống không được thọ giới, không phải là không thương, nhưng mà bây giờ anh lên anh tỳ kheo là anh ngôn ra là chúng sinh thấy anh là hủy bán Phật pháp, tội cho Phật pháp. Nó thầy mười người ngọn kỳ cục như vậy, Phật pháp của mình toàn đủ khỉ đó sao, ví dụ vậy ta nói là hủy bán vậy rồi người ta thọ lạ thôi, dành thọ tại sao di lại ở nhà anh tu cũng được đấy đi, chứ mà đặt tỳ kheo tức là phải có cái hình tướng uy nghi làm sao thấy, thành ra cái người mà tướng hảo trang nghiêm mới xuất gia được. Thì thọ tỳ kheo nó khó hơn thọ bồ tát giới. Bồ tát giới là cái gì ngay cả đồng con thú cũng có thể thọ được, nhưng mà thọ tỳ kheo là phải là người, thứ nhất là phải là người, giả sử như rồng mà biến thành người đó thì thọ giới, sau khi nó giả sử biến nó thành rồng rồi đó đuổi nó ra, xuất sinh không có được thọ giới tỳ kheo. Mặc dù là rồng, rồng nó có thần thông nó biến thành người, con ông biến thành người đó tại chuyện đó, tối nằm ngủ rồi đuôi rồng cũng ra. Thế khi con rồng nó hai trường hợp nó bị tương nó thấy lộ hình ra là tính như nó ngủ thay làm tình, thì nó phải hiện ra thành rồng nó ra, hiểu không? Thì tao thì tỳ kheo tao không thương nghe nổi cái đuôi rồng đó, không biết ông là con rồng nó hóa thành người để sinh đồng thời là tỳ kheo đuổi nó về, hiểu không? Xả giới tỳ kheo đi về, mà không có được thọ cắt giới thì nó còn cắt giới bằng Phật xả. Thành ra trong cái thành ra xuất gia để thọ tỳ kheo thì thiên nó rất là khó khăn, phải không? Thành ra cầu tướng rõ ràng nhiều. Bởi vì tại sao Đức Phật muốn độ chúng sinh sau khi đã tu ba đại a tăng kỳ kiếp phải để 100 đại kiếp để tu 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp mà tại sao mình không tu? Có gì đâu mà sợ? Ba là sức lực mạnh mẽ, cái điều quan trọng, không ốm yếu tốn hàng nằm lên nằm xuống bắt người ta phục vụ để tu cái gì? Năm là dầm dỗ tôn quý. Bốn là dầm dỗ tôn quý, cái này quan trọng, bởi vì nếu mà giả sử sinh vào hồng hạ tiện đó thì không có ai nghe pháp mình. Bây giờ bên Ấn Độ, anh cũng đọc cái cuốn tạp chí Phật giáo, hàng trăm ngàn người Ấn Độ bây giờ họ mà cái chi là ba đó, cái nào có giai cấp đó, họ đổ một giai Phật giáo, họ đổ mà họ đổ thành Phật giáo, thì họ chạy ra khỏi cái sự phân biệt giai cấp quá khủng khiếp, hoặc là vô hiện diện giờ 2500 năm sau Đức Phật vẫn không thay đổi gì hết, hiểu không? Hậu nghiệp con thấy nghĩa là đến mà nghĩa là mấy cái kể chuyện một mấy trăm bà đi, nghĩa là đi xe lửa từ miền Nam đi lên mà đến chỗ cái chỗ mà dùng ấy để mà từ từ để cái chỗ cái là không ổn được, cứ mặc định cái bài toàn cái bài mà là mình thấy nghĩa là cái này cái sự có người sống bất bình áp bức đến độ cùng cực, thánh là người mà không được đối xử như người, tệ hơn thúc giật. Nên kính trọng một con bò mà lại không kính trọng con người. Bởi vì thế này thấy cái nghiệp lực nó chiêu cảm bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị.
thấy không? Một con bò mà nó kính trọng hơn là một con người. Ví dụ như vậy, mình thấy bởi vì cho nên nhiều khi mình thấy chúng sanh điên đảo. Năm là của cải tràn đầy để bố thí người ta chứ. Sáu là làm thân người nam. Thật sự là nói thật, ở đây thời đại này nam nữ bình quyền. Bây giờ người nữ còn ở trên địa vị thứ nhất là nghe nói đầu là nít, thứ hai là bà, thứ ba là chó, tư là mèo, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì đó mới là đàn ông. Thấy không? Hiện nay đàn ông gia đình địa vị trong cái xã hội rất thấp. Đàn bà đấm là ông được bịch thì không sao, nhưng mà đàn bà ông mà đấm mà bà khác là bị ra tòa, phải ra tù. Ví dụ như vậy. Thành ra vấn đề, nhưng mà thật sự nếu mà nói phụ nữ nam có những cái đặc sắc nào đó, không? Nhưng mà dĩ nhiên là mình ở đây thời đại này thì mình Đức Phật khi mà ví dụ ở đến đây thì có thể ngày nó yểm chuyển chút, thấy không? Bảy là ăn nói hùng hồn, tám gọi giữa đám đông không sợ. Thì được thể đọc hết trong cái đoạn này đi, nha. Giờ Đức Phật này thiện sinh nghe xong cái thắc mắc hỏi tiếp. Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên nào mà Bồ Tát được tuổi thọ lâu dài, những đến ở giữa đám đông không sợ? À, nhân duyên gì mà được như vậy? Đức Phật bảo thiện sinh. Thì năm tử bậc đại Bồ Tát, thứ nhất, trong vô lượng đời tu tâm từ bi không giết hại, do nhân duyên này được thọ mình lâu dài. Đúng rồi, các thầy mình ai cũng hiểu không? Đây nè, tại sao được duyên nhau từ thế đây? Nghe là về ngôi lòng liền không? Trong vô lượng đời thường bố ý y phục đèn đuốc, do nhân duyên này được dung nhan tuyệt thế. Là không, đèn đuốc mà được dung nhan tuyệt thế là vì sao? Sáng rực, sáng rỡ, thấy mặt sáng rỡ. Tại sao nó được cúng đèn đuốc được trí tuệ mà đây lại nói dung nhan tuyệt thế? Thầy cũng biết được. Nhưng có y phục nữa không, thiếu một cái mình không được rồi. Không, nói trong kinh thì phải hiểu rõ mới được, phải giảng được chứ thầy giảng thì giảng lớn lớn vậy thôi. Trong vô lượng đời thường trừ diệt sự kiêu mạn, do nhân duyên này được sinh vào đường lối tôn quý, cái đó đúng vậy. Bởi vì mình kính trọng người khác thì đời sau mình phải kính trọng mình. Thành ra những người mà sinh vào dòng lối hạ tiện đó, anh đi ăn mày ăn xin hay bị người ta kế người ta kiết, từ trước không có làm từ trước kiêu mạn quá. Rồi thứ tư, trong vô lượng đời thường bố thí các món ăn uống, do nhân duyên này được sức lực mạnh mẽ. Thành ra cô nào mà cúng cái sọ như nhiều đó thì đời sau là được sức lực mạnh mẽ không? Thứ năm, trong vô lượng đời thường cô nói pháp, do nhân duyên này được của cải tràn đầy. Lạ thấy không? Nói pháp mà được của cải tràn đầy lạ thật. Thấy không? Thì mình thấy những hiểu được. Tại sao vậy? Ai hiểu được cái này không? Tại sao nói pháp mà được của cải tràn đầy? Cái này nó không phải đường cầu mà nó phá thì nó khớp tăng tinh dưỡng và cũng dường bệnh, đúng không? Mặc dù mình không cầu nhưng mà đây là cái sự thường. Ví dụ như ai cũng vậy, các vị pháp sư mà nó pháp giỏi đó là thiên hạ cũng dường nhiều lắm, thấy không? Con ông cư sĩ được cầu, ông cũng đi giảng kinh, giảng kinh dài năm, đâu thiên hạ tới, ô cư sĩ, cơ sĩ cần cái xe hơi, không cần nhà ngầu, không cần nhịn cầu, đừng 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 không muốn kể luôn cái đoạn kinh chàng cũng giảng rồi nghe. Ảnh cầu nhưng mà tự nhiên người ta đến phát tâm kính ngưỡng, ta muốn cúng dường cho mình. Thứ sáu, như trong vô lượng đời chê thấp thân người nữ, nên nhân như này được thân người nam, nghe không? Thứ bảy, trong vô lượng đời chuyên tâm giữ giới, nên nhân như này ăn nói hùng hồn. Mình thấy lạ ha, giữ giới thì được ăn nói hùng hồn. Rồi thứ tám, trong vô lượng đời cúng dường tam bảo, thì nhân duyên này người đám đông không sợ. Thấy không? Bây giờ suy ngẫm đó, tám điều này thì thầy suy ngẫm coi là cuốn sách như vậy tại sao thì đáng chi tiết thì nghe tại sao như vậy, chính thầy cũng không hiểu được. Có vẻ lạ lạ, tại sao mà nó pháp thì được cúng dường cũng phải tầm đầy rồi, bố thí các món ăn uống thì được sức lực cúng rồi, nghe không? Còn bố thí y phục đèn đuốc mà được nghe dung nhan được thế này không hiểu nè. Rồi
chuyên tâm giữ giới mà nó hùng hồn, giữ giới thì nặng, thì tại sao lại từ sau nó hùng hồn ổn? Nhiều khi cái quả nó ngược lại với cái mình đang làm. Mình im lặng thì đời sau mình lại nói rất là hay, phải không? Không bao giờ mình bố đời sau mình không nói được, phải không? Rồi tôi nên cái máy đây đây, rồi bên đây đi nha, cái cô bấm được thì hồ văn rồi là tôi bắt hiện tại rất là nóng lắm ha. Nhưng mà nếu mà mở cửa thì nóng lắm. Thì thấy nè, thầy từ 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 xuất hiện lại, xuất hiện lại. Thầy thấy không? Làm sao thầy thấy không? Thầy chưa bao giờ thấy mà Đức Phật mà ưu ái từ thời gian như vậy, khen vô cùng khen, quá khen. Cái cung kinh thân các từ cung kinh thân đoàn thường á, tự nhiên ít khi nào mà đáng động từ cư sĩ có nhóm sự hiện diện. Giả sử con ngó đến thì cũng chỉ đến là hộ trì tâm bảo thì thôi, thì ông thầu bác con trai giới là gì cũng chỉ mong được cầu xuất gia, đó là như thường năm thường bình thường là năm thường họ xuất gia tốt thường, bây giờ có đường nào đi khác để đi. Nhưng mà bên đây Đức Phật mở cửa cho mấy vị rất là con đường đi. Thực sự đó, khi mà Ngài Di Lạc mà thành Phật đó, thì không biết, không có đòi đó đâu. Thầy cũng còn để coi lại kinh nữa. Coi cái lại kinh cho nên mà không nói là nó vàng, hiểu không? Nhưng mà ví dụ như khi mà lấy đường ngon đức mà Thích Ca mà lên trời mà thành Phật mà hiện tâm thành Phật ở trên đường trời mà Đại Tự Tại tức là Thời Tước Thiền đó, thì là cái thần tướng của tiền của gia đình, tức là mang châu mão rồi tiền gia đình mão rồi ăn châu mới là ăn nạc rồi trên thân mình đắp lụa trầu hoàn toàn không nói thần tướng xuất gia nữa, hiểu không? Thế là tình tùy có thể hiện, hiểu không? Nó là bởi vì Đức Phật thể hiện hình tướng thanh văn đi trên đất rồi mặc áo cà sa, là bởi vì thì tự nhiên nhớ lại cái thời đó là thời đại của người xuất gia, người Ấn Độ quan niệm để người đó là người tu đạo. Nhưng mà giả sử Đức Phật mà qua bên tàu mà thể hiện thành Phật trên tàu đó, đặt trường hợp đó, thì Đức Phật có thể đội mũ đi giày chứ không bắt buộc phải như mình, như hành năng tùy cái trường hợp, tùy quốc độ là của chúng sinh, chứ không cố chấp vào cái hình thức nào hết. Cái mục đích của người tu học Phật pháp là để sửa tâm sửa tánh, chứ không phải là mang áo mà khi đội mũ. Thế nên mình quên cái mục đích, mình quên mục đích là để sửa tâm sửa tánh, mà mình chấp là năng kia đội mũ mới là tu. Đúng không? Có được rồi ha, đừng về gì nha. Không có vấn đề này thì là thầy càng giảng càng thích, mà thầy càng thấy rõ ràng nó có cái thông khí. Đức Phật nhìn thấy rõ ràng thương tại gia cũng xuất gia rất là nhiều. Thành ra đừng có nghĩ là Đức Phật mình bỏ bê hàng ngũ tại gia đó mà nghe không, đừng có tập cảm gì. Nguyện đem công đức để chúng sanh